Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại mỹ tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khiến thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúc tất cả mọi người trong sự bình an của ơn trên ban đến cho quý vị trong những ngày sắp tới. Không nên đi ra ngoài đường nhiều. Và nếu chúng ta có cầm hay là đụng đến những cái vật dụng gì mà đến từ ở phía ngoài và trong nhà của mình thì mình nên rửa tay và đừng có đụng vào những nơi mà họ đã yêu cầu mình đừng có sờ vào, như lỗ mũi, như mắt, như miệng ha, để chúng ta, như mặt, để chúng ta không có những cái bệnh tình này nó xảy ra cho chúng ta. Xin lỗi quý vị, bởi vì không phải là một người bị mà nó gây ra nhiều những cái sự lan truyền mà không cần thiết nhé. Trở lại với chương trình, để mà giúp đỡ cho những người đã nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú Quốc dân Hoa Kỳ, nhưng rồi Bộ Di trú Quốc dân Hoa Kỳ sau khi họ duyệt xét cái hồ sơ của quý vị thì họ đưa ra những cái đòi hỏi, những cái lá thư chúng ta quen thuộc và hiểu là những cái lá thư này nó có những cái chủ đề, và những cái chủ đề này nó có cái hoạt động, việc hoạt động như thế nào. Ví dụ như cái việc đầu tiên là chúng ta có lá thư đòi hỏi thêm bằng chứng, tức là Request for Evidence, chúng ta nói tắt là RFE. Cái tờ giấy thứ hai là Notices of Intent to Deny, tức là cái ý định của họ sẽ từ chối cái hồ sơ của mình. Và là Notice of Intent to Revoke, tức là họ gửi giấy tờ ra và có cái ý định là sẽ bãi cái hồ sơ của mình. Thứ bốn là Notice of Intent to Terminate, tức là họ gửi cái hồ sơ mà có cái ý định là sẽ ngừng cái hồ sơ của mình. Những cái tờ giấy này nghe thì nó gần giống như nhau, nhưng mà nó có những cái đòi hỏi khác nhau để mà chúng ta hiểu thêm những giấy tờ nó có những cái đòi hỏi gì thì tôi sẽ cho quý vị thí dụ. Nhưng mà một trong những cái việc mà quý vị cần phải biết là khi di trú họ đưa ra những cái tờ giấy này, họ gửi cho mình những cái tờ giấy này, mà nếu cái tờ giấy này nó có cái ngày từ 1 tháng 3 2020 cho đến 1 tháng 5 2020 thì thường thì những cái tờ giấy này chúng ta chỉ có 30 ngày để chúng ta trả lời thôi. Trễ một ngày, một giây, một phút họ cũng không có chấp nhận cái hồ sơ của mình. Nhưng mà vì những việc đang xảy ra cho vấn đề y tế thì họ sẽ cho quý vị được một cái sự lỏng lẻo bằng cách là quý vị có thể trả lời cho họ nội trong 60 ngày. Nhưng mà khi nói như thế không có nghĩa là quý vị Quý vị cứ dùng cái thời gian này để từ từ trả lời cho di trú và công dân Hoa Kỳ. Nhất là những người muốn làm cái việc kháng cáo nộp cái đơn 290B. Trong thời gian này, cho dù và mặc dầu là văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ và tòa di trú và công dân Hoa Kỳ, họ không có mở cửa hay là không có giải quyết những cái hồ sơ không khẩn cấp, không hẳn là Bộ Di trú của Hoa Kỳ họ không có làm việc. Họ vẫn làm việc đấy thôi. Đó là lý do sao tôi vẫn phải tiếp tục vào văn phòng, là vì những cái câu trả lời, những cái lá thư từ di trú đến văn phòng chúng ta phải xem duyệt để xem rằng là những cái việc này nó có cần đến cái sự chú ý của chúng ta liền hay là chúng ta có thể chờ đợi. Quý vị, nếu quý vị có những cái lá thư đến từ di trú đòi hỏi quý vị phải đưa thêm bằng chứng, hoặc là họ sẽ chối từ cái hồ sơ của quý vị, hay là họ có cái ý định sẽ chối từ cái hồ sơ của quý vị, thì quý vị phải tham khảo với luật sư. Tôi không thể nào nói đi nói lại mãi hay là nói hết được để cho quý vị hiểu rằng là một khi di trú họ đưa ra những cái lá thư này, tức là cái hồ sơ của mình nó có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không thể nào chỉ đơn giản là viết vài hàng chữ để giải thích. Thế rồi nói cái chữ technical, tức là cái chữ gọi là cái cấu tạo của cái lá thư để giải thích, nó không thể lỗi vị, nó không thể căn bản như quý vị nghĩ, nó không thể đơn giản như quý vị nghĩ. Mặc dầu rằng là chúng ta nhìn vào cái lá thư đó, chúng ta thấy thì họ muốn tôi giải thích là tại sao cái tên của cái người bảo lãnh là tên tôi đó, nó đã thay đổi, nó không có nằm trên cái tờ giấy khai sinh của con tôi như ngày xưa nữa. Tức là quý vị nộp một cái đơn vào trong di trú của Hoa Kỳ, cái đơn nộp cái đơn I-130 cái đơn bảo lãnh. Quý vị nói tôi tên là bà Nguyễn Thị Tâm, nhưng mà trên cái khai sinh của con quý vị đó, nó lại không phải có cái tên bà Nguyễn Thị Tâm, mà nó lại là cái tên Nancy Nguyễn. Tôi nói ngược lại nhé. Quý vị có cái tên là Nancy Nguyễn, nhưng mà khi trong hộp, khi mà nộp cái khai sinh của con quý vị á, thì quý vị lại có cái tên người mẹ là Nguyễn Thị Tâm. Làm sao di trú họ biết Nguyễn Thị Tâm với Nancy Nguyễn là một? Quý vị viết một cái lá thư quý vị để giải thích. Tôi ngày xưa tên là như vậy, bây giờ tôi tên như vậy là vì như thế này thế kia. Di trú và công dân Hoa Kỳ không phải là mình viết là họ nghe là họ tin đâu. Mình phải biết cái cách làm thế nào để cho hướng dẫn họ, để cho họ đi từ A đến B đến C đến D, để cuối cùng thì là Nguyễn Thị Tâm là Nancy Nguyễn, hoặc Nancy Nguyễn là Nguyễn Thị Tâm. Nó không phải đơn giản như mình nghĩ như vậy. Rồi còn có những cái đòi hỏi khác nữa. Ví dụ như để tôi coi. Cái giấy khai sinh hay là cái giấy hôn thú mình nộp ở trong Bộ Di trú Hoa Kỳ, mình copy nó không rõ, mình có thể mất cái khúc ở dưới là không có chữ ký của cái ông trưởng phòng, hay là mình mất khúc ở trên là không có cái chữ quận hay là sổ sách gì đó, tôi không biết, tùy theo. Không thể nào nộp một cái copy của một cái giấy văn bản cho di trú và công dân Hoa Kỳ mà nó thiếu khúc đầu, thiếu khúc đuôi, hay là thiếu khúc ngang, hay chữ gì đó mình dịch nó không đúng. Cái mà tôi ngại nhất là cái sự dịch của translation á, của những người mà làm á. Nhiều khi tôi biết rằng là nó không tốn nhiều tiền hơn nếu chúng ta làm cái việc translation này ở bên Việt Nam, nhưng mà nhiều khi có những cái chữ họ dịch mà tôi nghe tôi đọc và tôi thấy sợ luôn á. Tôi chả hiểu từ đâu ra họ có những cái chữ đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nhé trong cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề notice of intent to revoke. Cái giấy này nó rất là quan trọng nhé. Có nhiều người không để ý đến cái việc này trong cái trường hợp mà hôn nhân đó, vợ chồng á, thì chúng ta phải biết rằng là cái notice of intent to revoke đưa ra khá nhiều. Một khi họ cho mình được đi phỏng vấn, một khi họ quyết định rằng là cái hồ sơ này là cái hồ sơ không thật, thì cái việc đầu tiên là họ sẽ gửi cái hồ sơ của mình trở lại cho Bộ Di trú Phòng dân Hoa Kỳ. Cậu nổi cái việc đó không? Nổi cái việc đó không? Chúng ta cũng phải chờ không biết là bao lâu. Có thể vài tháng, có thể cả năm, có thể 2 năm luôn á. Tùy theo, chúng ta không thể nào biết được. nhiều người cứ nói là bao lâu, sao lâu quá, lâu quá. Rồi quý vị cứ gọi vào trong Sở Di trú Hoa Kỳ, rồi quý vị cứ thắc mắc, quý vị cứ hỏi miết. Mà quý vị có biết là một khi quý vị hỏi là tôi biết, nếu tôi là người luật sư đại diện cho quý vị, thì tôi biết. Tại vì họ sẽ gửi giấy về cho tôi. Và cái việc quý vị gọi, quý vị hỏi, tôi chả biết là quý vị nói cái gì. Nói cái gì nó đúng hay nói cái gì nó sai thì tôi không thể nào kiểm soát được. Đó là lý do tại sao mà quý vị không phải vội vàng, mà quý vị phải có kiên nhẫn. Mà ngay từ đầu á, là tôi đã nói rằng là nếu muốn tôi làm thì cái sự kiên nhẫn nó phải có. Cái sự kiên nhẫn nó không có, tôi không làm. Tại vì sao? Tại vì nếu quý vị nói cái lời gì đó mà nó sai á, nó sẽ bị đi vào sổ sách. Và khi nó vào sổ sách á, nó sẽ là những cái bằng chứng để mà có thể làm cho cái hồ sơ của mình nó không được có cái kết quả như mình muốn. Tại sao cái notice of intent to revoke này nó quan trọng? Là bởi vì một khi họ đưa cái giấy tờ đó ra để gửi cho mình, thì mình chỉ còn có vỏn vẹn 30 ngày để mà mình trả lời. Trả lời không kịp thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội để giải thích cái hồ sơ. Và như hồi tôi nói nãy, đối với những cái giấy này thì nếu mà chúng ta nhận được từ 1 tháng 3 2020 cho đến 1 tháng 5 2020 thì họ không có đòi hỏi mình phải trả lời đúng 30 ngày, mà họ cho mình cho tới 60 ngày. Nhưng mà nhiều khi 60 ngày cũng không kịp để làm những cái việc đó. Thì quý vị biết tại sao? Tại vì quý vị phải lấy những cái giấy tờ này từ ở bên Việt Nam hay từ ở cái quốc gia nào đó. Và khi làm những giấy tờ này nó không phải là mau lẹ hả? Cho nên mình phải sửa soạn cái hồ sơ này cả 5-6 tháng, cả năm trước ấy. Rồi chúng ta ngồi chờ, chờ cho cái lá thư nó tới thì chúng ta bắt đầu chúng ta bổ túc xem là cái lá thư nó muốn cái gì. Cái lá thư đó nhiều khi đến lúc mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ duyệt qua cái hồ sơ của mình, họ không đòi hỏi những gì mà mình suy nghĩ là họ sẽ đòi hỏi đâu. Hay là họ có thể đòi hỏi hơn những gì mà mình suy nghĩ là họ sẽ đòi hỏi. Cho nên chúng ta không thể nào biết được, nhưng chúng ta có thể dựa trên cái tờ giấy, cái lá thư từ chối của Di trú Hoa Kỳ để mà chúng ta làm cái kim chỉ nam, để chúng ta thu thập những cái văn bản, những cái tin tức, những cái dữ kiện để chúng ta tạo một cái hồ sơ để chờ cho Di trú Hoa Kỳ gửi cái lá thư cố tình muốn bãi cái hồ sơ của mình. Thì lúc đó mình mới có cái cơ hội để trả lời. Cái việc này làm nó không phải là một cái vấn đề dễ. Tại vì quý vị cứ thử tưởng tượng là chúng ta bắt đầu đi lại những con đường mà từ khi chúng ta nộp cái hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng cho đến cái con đường mà chúng ta bị từ chối, nó là một con đường dài, rất là dài. Có thể 6 tháng, có thể 1 năm, có thể 1 năm rưỡi, có thể 2 năm, có thể 2 năm mấy. Tùy theo từng hồ sơ một. Rồi thì chúng ta phải đối lại, chúng ta phải nối kết lại cái hồ sơ của chúng ta. Tại sao tổng lãnh sự họ đã đi đến cái kết thúc, cái kết luận là cái hồ sơ này không phải là vợ chồng, mà thực sự mình là vợ chồng. Mình có những cái dữ kiện chứng minh mình là vợ chồng. Nhưng mà cái sai ở cái chỗ mà chúng ta không có cái kết quả lúc đầu là vì chúng ta viết những cái văn bản mà chúng ta tưởng là chúng ta trình bày thì họ sẽ hiểu và họ sẽ thông cảm và họ sẽ biết rằng là chúng ta là vợ chồng. Đây là cái lý do tại sao quý vị cần phải gặp luật sư. Để như luật sư họ có thể trình bày cái hồ sơ của quý vị, để luật sư họ có thể giúp cho quý vị làm cái puzzle đó, cái hình đó, gắn những cái con, những cái bức hình nhỏ nhỏ đó vào với nhau để trở thành một bức hình lớn. Vì vậy chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải thích cho Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết những cái dữ kiện, những cái lý do mà chúng ta đã gặp phải trong cái hồ sơ của mình. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì có thể gọi xuống văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, và quý vị có thể gọi số điện thoại ở 408 947-7417-947-7417-7717. Mấy tuần về trước tôi có đưa cho quý vị nghe một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này nói rằng là một cái người họ qua Hoa Kỳ này sống không có hợp pháp. Rồi họ vi phạm hình sự. Và khi họ vi phạm hình sự thì họ bị tòa ra lệnh trục xuất. Họ kháng cáo. Họ yêu cầu được mở lại cái hồ sơ. Và trong thời gian cái hồ sơ đang được cứu xét thì họ lại vi phạm hình sự. Và lần này thì tòa di trú ra lệnh cho Bộ An ninh Quốc gia trục xuất họ ra khỏi nước Mỹ. Trong khi cái hồ sơ của họ đang ở trên tòa xin kháng cáo, lúc mà cái quyết định trục xuất cái người này ra khỏi nước Mỹ là họ có lệnh của tòa di trú và bộ kháng cáo di trú. Nhưng mà vì họ đang có cái hồ sơ kháng cáo còn ở trên tòa chu vi tầng số 9 mà trục xuất họ thì họ phản đối. Họ nói rằng là họ đang có hồ sơ kháng cáo, họ không thể nào bị trục xuất là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái hồ sơ hình sự mà họ bị lần thứ hai cuối cùng đi đến cái chỗ được bãi bỏ thì coi như cái tội đó không có được cộng vào trong cái việc trục xuất họ. Cái câu hỏi ở đây là nếu cái hồ sơ của họ đang ở trên tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 9 thì cái việc mà trục xuất cái người này ra khỏi nước Mỹ nó có đúng hay sai? Và cái hồ sơ đó chưa có được rút lại. Vậy thì tòa chu vi tầng số 9 đã quyết định như thế nào về cái lời kháng cáo của cái người này khi họ đưa hồ sơ của họ lên trên tòa chu vi tầng số 9 để mà được cứu xét? Thì chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 9 nói rằng là một người không phải là công dân Hoa Kỳ đã không rút cái hồ sơ kháng cáo của họ với cái lệnh trục xuất cuối cùng gồm có cả những cái giấy tờ kháng cáo về cái việc từ chối không mở hồ sơ của họ lại hoặc là xem lại không mở cái hồ sơ của họ lại. Bởi vì cô ta hoặc anh ta đã không tình nguyện bị trục xuất trước khi cái hồ sơ kháng cáo đó được quyết định. Thì tranh án ở trên tòa nói rằng là dựa trên một cái điều khoản luật đó, cái hồ sơ của cái anh này sẽ không được coi như là rút lại hoặc là bãi bỏ trừ khi anh ta làm một cái hành động nói rằng là tôi không muốn kháng cáo nữa. Làm sao quý vị có thể biết được việc này? Không cách chi có thể biết được hết. Làm sao những người không có học thức kinh nghiệm về luật pháp của di trú và công dân Hoa Kỳ có thể làm được việc này? Không thể nào. Cho nên tôi nói một câu nói rất là thẳng để xin lỗi quý vị nếu quý vị phật lòng. Đi đến những người không phải là luật sư để giúp quý vị làm những việc về di trú công dân Hoa Kỳ là tự quý vị đã kết thúc cái hồ sơ của mình. Tự quý vị làm việc đó. Rồi quý vị kêu réo rồi quý vị, lo lắng rồi quý vị, than phiền. Tất cả những cái gì nó xảy ra, tôi có thể nói trong cuộc sống của chúng ta là chính chúng ta làm. Cho nên chúng ta phải xem lại. Nếu quý vị thấy rằng là cái việc của mình nó đơn giản đến cái mức mà chúng ta không cần luật sư thì chúng ta không cần luật sư. Đâu phải là ai cũng phải tới gặp luật sư. Nhưng mà khi tôi nói về cái việc là quý vị cần phải xem cái hồ sơ của mình nó như thế nào thì quý vị cần phải để ý và xem lại để coi cái hồ sơ của mình cần đến những cái sự giúp đỡ như thế nào. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến con vật xin vị gọi số 408-947-7717. Hy vọng là ngày mai vị cảnh sát trưởng của chúng ta sẽ lên chương trình và nói chuyện với chúng ta, và tôi không thể nào thông báo cho quý vị kịp được, nhưng mà nếu quý vị đã xem chương trình thì quý vị sẽ có cơ hội đặt câu hỏi hoặc là nghe những gì người cảnh sát trưởng chúng ta nói vào về những cái việc xảy ra trong cộng đồng và trong cuộc sống của chúng ta ở đây nhé. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến những điều luật, luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay và xin kính chúc cho mọi người an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office tầm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng hãy thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi công việc gì đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Lại gần đây em tựa vào vai anh, nghe sóng xô trên biển xanh,
nhẹ nhẹ đôi tay nắng lấy mộng lành, vì tình đôi ta tha thiết nhưng sao mộng manh.
Sao rơi tan giữa lòng trời,
nguyện cầu đi anh ngăn cách sẽ không còn lâu.
Gió ơi xin đừng đến mang giá lạnh về đêm nay, vì người yêu tôi sợ sợ lạnh sợ phút xa tôi. Hay anh chỉ là người đứng bên lề đời em?
Biển đẹp trắng mơ, tình càng nên thơ. Ngoài trời trắng thanh, sao gió mưa trong lòng em?
Giọt sầu long lanh rơi xuống mi em, lệ buồn quê hương
hay nước mắt cho người
về đêm nay, vì người yêu tôi sẽ... sợ, sợ lạnh, sợ phút xa tôi.
Vòng tay anh nhỏ bé biết làm sao che cho em.
Hay anh chỉ là người đứng bên lề đời em.
Biển đẹp trắng mơ, tình càng nên thơ. Ngoài trời trắng thanh, sao gió mưa trong lòng em.
Giọt sầu long lanh rơi xuống mi em.
Lệ buồn quê hương hay nước mắt cho người thương.
Giọt sầu long lanh em,
lệ buồn quê hương hay nước mắt cho người thương.
Giọt sầu long lanh rơi xuống mi em.